Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến để Ngài canh tân đổi mới mặt đất này. Kính thưa cộng đoàn, đó là lời thánh vịnh mà chúng ta vừa nghe ca đoàn lặp đi lặp lại trong bài đáp ca. Đó cũng là lời cầu nguyện của giáo hội dâng lên Chúa mỗi ngày: xin sai Thánh Thần Chúa đến để Ngài canh tân đổi mới mặt đất này. Và đó là lời cầu nguyện của chúng ta một cách đặc biệt trong thánh lễ hôm nay, là thánh lễ có nghi thức ban bí tích thêm sức cho 60 em thiếu nhi của giáo xứ nhà thờ chính tòa. Canh tân đổi mới, đó là sứ mạng, là vai trò đặc biệt của Chúa Thánh Thần. Khi nói đến canh tân đổi mới là chúng ta nói đến một tác động để làm cho một vật, một sự việc trở nên tốt hơn. Khi có căn nhà xây lâu ngày đã cũ rồi, chúng ta sửa sang lại, canh tân đổi mới để cho ngôi nhà đó thêm chắc chắn và đẹp đẽ hơn. Khi một hệ thống hành chính đã trở nên lỗi thời và kém hiệu quả thì người ta đòi hỏi phải canh tân đổi mới để hệ thống hành chính đó mang lại những hiệu quả thiết thực hơn cho đời sống xã hội. Khi có những người đã sống trong bê tha, sống trong những tệ nạn xã hội thì người đó cũng phải được đổi mới, sửa đổi để trở nên con người tốt hơn. Vì thế sứ mạng của Chúa Thánh Thần là canh tân đổi mới, và canh tân đổi mới mặt đất này, vũ trụ này, xã hội này, và nhất là canh tân đổi mới tâm hồn con người. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng suy tư và cầu xin ơn Chúa Thánh Thần để đổi mới hai điều quan trọng trong cuộc đời của người tín hữu. Thứ nhất là chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần canh tân đổi mới cái cách giữ đạo của chúng ta. Thứ hai, chúng ta xin Chúa Thánh Thần canh tân đổi mới đời sống hàng ngày của chúng ta cho xứng hợp với người Kitô hữu và xứng hợp với tinh thần của tin mừng. Điều thứ nhất, chúng ta nài xin ơn Chúa Thánh Thần, xin người canh tân đổi mới trong cái cung cách giữ đạo của người tín hữu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin vào Chúa là tin vào đấng vô hình. Chúng ta không gặp được Chúa như chúng ta nhìn thấy nhau. Chúng ta không chạm được vào Chúa như chúng ta chạm một sự vật. Mà tin vào Chúa là chấp nhận đấng vô hình đang hiện diện trong cuộc đời mình. Vì thế cho nên phải có Chúa Thánh Thần thì chúng ta mới tin vào Chúa được. Và có Chúa Thánh Thần thì đức tin của chúng ta mới vững vàng được. Nhưng vì Chúa là đấng vô hình cho nên đức tin của chúng ta có những khi bị biến dạng, bị méo mó, bị lệch lạc. Vì thế mà có nhiều người tin vào Chúa nhưng mà vẫn còn mê tín dị đoan. Nhất là trong xã hội hôm nay, một xã hội được đánh giá là xã hội hiện đại, một xã hội khoa học phát triển, khoa học kỹ thuật phát triển, một xã hội văn minh, nhưng mà người ta lại đẻ ra biết bao nhiêu thứ mê tín trong cuộc sống hàng ngày. Vì thế mà chúng ta xin Chúa Thánh Thần canh tân đổi mới cái quan niệm về đức tin cũng như cung cách giữ đạo. Có nhiều người tín hữu tin vào Chúa đấy, nhưng mà cũng lại tin ở những thứ thần linh khác. Có nhiều người tín hữu tin vào Chúa đấy, nhưng mà không đi lễ thường xuyên, không đi lễ thường xuyên, không lĩnh nhận các bí tích. Hoặc là có nhiều người đi lễ thì bớt đầu bớt đuôi, có nhiều người đi lễ thì không chăm chú vào việc dâng lễ và cầu nguyện. Có nhiều người đến nhà thờ thì không có tâm tình cầu nguyện, chỉ đến cho lấy lệ mà thôi. Có nhiều người không bao giờ cầu nguyện tại gia đình mình. Có nhiều người không bao giờ đặt vấn đề đức tin là quan trọng trước khi mình quyết định những điều quan trọng đối với tương lai của đời mình, như chúng ta chọn một nghề nghiệp, như chúng ta chọn một người bạn đời. Vì thế mà Chúa Thánh Thần canh tân đổi mới để chúng ta có một cái nhìn đúng đắn về đức tin, và chúng ta có một phong cách thực hành đức tin như giáo hội mong muốn và như Chúa mong muốn. Cách thực hành đức tin giáo hội mong muốn là chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, và sự hiện diện của Chúa là kim chỉ nam, là nền tảng cho những hoạt động suy nghĩ và việc làm của chúng ta. Sống đức tin như giáo hội mong muốn là có lòng kiên trung, và mặc dù những thăng trầm, những cám dỗ, những phong ba, bão táp của cuộc đời không làm cho chúng ta rung động, không làm cho chúng ta chao đảo niềm tin, trái lại, chúng ta vẫn nhận ra Chúa và cậy trông vào Chúa, để rồi những thử thách ấy sẽ qua đi và chúng ta sống đúng ý nghĩa với người Công giáo, người tin vào Chúa là người tin đích thực. Điều thứ hai, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng suy tư và cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần đổi mới cách sống đạo, xin Chúa Thánh Thần đổi mới đời sống hàng ngày của chúng ta. Có nhiều người tín hữu tin vào Chúa, nhưng mà lời ăn tiếng nói và cuộc sống hàng ngày của họ hoàn toàn trái ngược với đức tin mà họ tuyên xưng. Nhất là trong xã hội hôm nay, như chúng ta thấy càng ngày càng có nhiều bạo lực. Một xã hội mà càng ngày càng có nhiều gian dối, người ta lừa đảo, mánh mung, và con người sống trong xã hội không sống thật với nhau trong mọi lĩnh vực, từ trong nhà ra đường phố, từ gia đình đến công sở, tất cả mọi lĩnh vực. Vì thế mà chúng ta xin Chúa Thánh Thần đổi mới cách giữ đạo của chúng ta, bởi vì đức tin phải chi phối tư tưởng, hành động và lời nói để làm cho chúng ta trở nên những nhân chứng của tin mừng. Có Chúa Thánh Thần chúng ta mới có thể làm được những điều ấy. Có Chúa Thánh Thần là đấng ban sức mạnh cho chúng ta để mỗi ngày chúng ta đổi mới. Nếu chúng ta không chấp nhận đổi mới thì tâm trí của chúng ta sẽ trở nên già cỗi. Cũng như một dòng sông luôn luôn tuôn chảy để mà thanh tẩy tất cả cuộc sống này được trong sạch. Cũng như là dòng nước thanh tẩy mà chúng ta lĩnh nhận khi chúng ta được rửa tội là một dòng nước tẩy rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi, thì dòng sông cuộc đời này vẫn luôn luôn chảy để cuốn đi những gì là xấu xa và những gì là điều bất xứng đối với đời sống của người Kitô hữu. Vì thế mà chúng ta cầu xin ơn Chúa Thánh Thần để Chúa Thánh Thần đổi mới cái nhìn đức tin của chúng ta, quan niệm về đức tin của chúng ta, và Chúa Thánh Thần đổi mới cách sống của chúng ta trong mối tương quan giữa con người hàng ngày với những người mà chúng ta gặp gỡ thường xuyên. Nếu chúng ta chấp nhận để Chúa Thánh Thần đổi mới cuộc đời chúng ta như thế, thì chắc chắn chúng ta tìm thấy sự bình an và hạnh phúc, vì Chúa Thánh Thần là đấng nguồn mạch của sự bình an. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta đã nghe lời Chúa Giêsu giáo huấn, Chúa nói với các môn đệ, Thầy sẽ sai thần chân lý của Thầy đến với anh em. Và khi mà thần chân lý đến với anh em không còn buồn phiền nữa. Bởi vì Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ, là thần chân lý dạy anh em về sự thật. Người sẽ hướng dẫn cho anh em để anh em thực hành giáo huấn của Thầy. Người sẽ giúp cho anh em để anh em biết đâu là đường ngay nẻo chính. Và Ngài sẽ mở tâm trí anh em để anh em cảm nhận được niềm vui của nước trời ngay giữa những thử thách gian nan. Còn chúng con là những em thiếu nhi, lát nữa chúng con sẽ được chịu phép thêm sức. Chúng con thân mến, Chúa Thánh Thần ngự trong chúng con kể từ khi chúng con được chịu bí tích thêm sức. Cố Chúa Thánh Thần đi với chúng con, đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường. Khi chúng con đến nhà trường, khi chúng con sống ở gia đình, khi chúng con đi đến mọi nẻo đường của cuộc sống. Chúng con là người có đạo. Và người có đạo thì khác với người không có đạo là chúng con có Chúa Thánh Thần. Mà Chúa Thánh Thần luôn luôn nhắc nhở chúng con phải sống tốt, đừng nói dối, đừng nói tục. Chúa Thánh Thần luôn luôn nhắc nhở chúng con phải năng đi lễ, phải học giáo lý và phải vâng lời cha mẹ, vâng lời thầy giáo, cô giáo. Nếu chúng con biết lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần, chúng con sẽ trở nên những con người tương lai tốt, những người công dân tương lai của xã hội Việt Nam và những người công giáo tốt của giáo hội Việt Nam. Lo lắng cho các em chịu phép thêm sức là bổn phận chung của chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em. Vì thế mà cha xứ đã muốn cử hành thánh lễ thêm sức vào chiều Chủ nhật, là thánh lễ có đông không có bà và anh chị em tham dự, để muốn nhấn mạnh tới tầm quan trọng của bí tích thêm sức. Đây phải là một biến cố để lại dấu ấn trong cuộc đời của chúng ta. Có nhiều ông, nhiều bà, có nhiều bậc phụ huynh có con mình lớn lên mà chưa lo cho các em chịu phép thêm sức. Đây là dịp mà chúng tôi muốn gửi tới công các bà lời mời gọi, lời nhắc nhở. Chúng ta sinh con cái ra thì phải lo cho các con được rửa tội, rồi phải lo cho các con của mình được lĩnh nhận Chúa Thánh Thần để các con của mình giữ đạo. Nếu chúng ta chăm lo cho con cái mình từ nhỏ, sau này các cháu lớn lên thì chúng ta không phải buồn phiền, không phải khóc lóc vì có những đứa con cứng lòng, những đứa con không thực hành đạo và những đứa con gây đau khổ cho cha mẹ. Như thế, các ông các bà là những bậc phụ huynh và những người đỡ đầu đồng hành với các em, không phải chỉ bằng việc làm, không phải chỉ bằng những lời khuyên nhủ, nhưng còn bằng gương sáng của mình để cho các em noi theo. Vì nơi gương sáng của chúng ta, các em học được lòng mến Chúa yêu người, học được tâm tình cầu nguyện, học được cách thực hành đức tin. Và như thế chúng ta chắc chắn cộng đoàn tín hữu của chúng ta, giáo xứ nhà thờ chính tòa, sẽ gồm những người biết mến Chúa yêu người vì có Chúa Thánh Thần đấng canh tân đổi mới. Và chúng ta cũng xin Chúa Thánh Thần đổi mới tất cả tâm trí chúng ta, vì chúng ta đã được lĩnh nhận bí tích thêm sức rồi. Đây cũng là dịp để chúng ta nhớ lại bí tích thêm sức chúng ta đã lãnh nhận, để chúng ta cầu nguyện với Chúa Thánh Thần: xin Ngài đổi mới, xin Ngài ban cho chúng ta nghị lực siêu nhiên để tất cả chúng ta, dù già hay trẻ, dù nam hay nữ, dù người nghèo hay người giàu, tất cả được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần là đấng đang canh tân và đổi mới trái đất này. Amen.